Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thượng, Trung, Hạ, Tam Giới, nó là Quy Một, Siêu Thượng Thừa. Tự giải nghiệp tâm của chính mình để cầu mong có cơ hội tiến hóa, hợp nhất. Chúng ta tu cái phương pháp này, khứ trược, lưu thanh, để Thượng, Trung, Hạ, Quy Nhất, thì chân tâm chúng ta mới hội tụ trên bộ đầu, điển mới rút, hướng Thượng, thì chúng ta mới thấy có lối thoát và có con đường cuối cùng để mình đi về với Thượng Đế. Thiên, địa, nhân, rõ ràng có trời lớn, đất cũng lớn, mà người đại diện cho trời đất phải làm minh chánh, tất cả phải sáng suốt, rõ rệt. Chúng ta đêm đêm thực hành, lấy nguyên khí trời đất, hóa giải sự trần trược trong nội tâm, được quy hội về một tâm linh là đứa con ngoan của Thượng Đế. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói hạ giới với thượng giới là một? Hạ thừa này mà thông rồi, thiền mới lâu. Hạ thừa, trung thừa, thượng thừa đối với bản thể và ngoài bản thể ở đâu? Siêu thượng thừa mới tới đại định vô thừa. Nam Mô A Di Đà Phật của đàn này là điều chỉnh chấn động từ hạ, trung, thượng, hòa hợp, hợp nhất với thiên ý. Tam giới, nó là quy một ra sao? Cơ quy nhất nằm thượng, trung, hạ trong tâm các bạn là như thế nào? Hãy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lượt. Thượng, trung, hạ, nó thống nhất rồi, lúc đó mới kêu bằng định. Tứ xa lộ là sao? Tâm lực, địa lực, thiên lực là gì? Hạ, trung, thượng, ba tầng, mỗi tầng đi vòng khu ốc ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cần sự thanh tịnh để thông cảm và giáo dục. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, thì làm sao chúng ta lắng nghe được tiếng niệm Phật ở bên trong? Từ hạ giới, trung giới và thượng giới của bộ đầu. Sáu chữ đó thôi đạt được kết quả quân bình cho ba cõi. Cõi thứ nhất là hạ thừa của mình, rồi trung thừa ở đây, không khác gì trung thừa, rồi lên trên đỉnh đầu. Ba cái, nó quy nhất rồi, nó mới tiến lên bên trên, cho nên phải bỏ công nhiều niệm, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thầy từng nhắc, ba giới phải quy một là tiến về cái cơ quy nhất, quan trọng lắm. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là an, mà hạ thừa anh không có thông thì thượng thừa không có an. Ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loài người, mà nó không an thì lưỡng nghi không hợp nhất được. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Khi mà mọi chuyện anh thấy nguyên lý ở mặt đất này, anh cần lựa tầm giờ tầm nước tầm đất, nguyên lý của nó là không, từ bốn thanh tầm mà chuyển lần xuống cái tầm thành những việc đó mà thôi. Anh ngủ hành mình hiểu nguyên lý đó mình hiểu được. Phật mà không hiểu nguyên lý mà làm mọi người cũng niệm Phật đấy. Niệm Phật là sợ Phật quá đi, hay là niệm cho nghe Phật độ, hay là tâm thức yếu hèn, không có chủ mạnh tiến hóa. Hiểu được nguyên lý thì mình cũng phải tự không không, không không cũng như là an tịnh.
Cho nên các bạn đã thấy rõ rồi, sự tâm tối và sự sáng suốt, sự đóng và sự tỉnh, các bạn thấy rõ. Kỷ nguyên Di Lặc đã mở hết tâm thức cho tất cả mọi người để thấy con được từ đi từ tiến. Bây giờ các bạn mang sắc vào đi bằng chân cảnh. Bây giờ các bạn tu thiền đi bằng tâm thức thanh điển. Nhắm không mắt thanh tịnh không nhẹ, đó là các bạn đang đi thôi mà. Đi trong sự nhàn hạ. Để rồi các bạn dồn thế sự các bạn mới thức tâm. Không trở về với sự nhàn hạ của chính mình, dồn thế sự đâu có thức tâm. Tưởng cái đó là phải nhưng không. Cái đó là sự trì trệ chậm lục. Trăm tranh chấp là trì trệ chậm lục. Thực hành khai mở mới là đi tiến về nhanh. Cho nên vinh đệ tỉ mũi chúng ta khắp năm châu đã và đang thực hành. Vẫn cố gắng thực hành. Thấy rõ chúng ta là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả. Sóng gió vô chừng. Nó sẽ đập bất cứ lúc nào. Nhưng mà sự lèo lái vững chí của chúng ta vẫn đi là đi, qua là qua. Vì xác này không phải của ta, là một cơ cấu đang giam hãm phần hồn và đang giáo dục phần hồn phải tiến hóa trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Chúng ta không có hướng ngoại tranh chấp nữa, cảnh vô lý không làm nữa. Cảnh giải thoát là quan trọng. Cho nên luôn luôn các tôn giáo có reo truyền cảnh tận thế. Mà chúng ta là người thực hành mỗi đêm thì chúng ta giải quyết. Các bạn từ hạ thừa trở về trung thừa trong thể xác, từ trung thừa lên tới thượng thừa bộ đầu, rồi từ thượng thừa bộ đầu cũng đi về hạ giới của đại thiên thế giới, rồi tiến lên trung thiên thế giới, rồi tiến tới niết bàn vô cực ở bên trên. Thì chúng ta phải hành, mà hành trong thanh tịnh, chứ không phải hành theo cái chuyện đời. Tôi cố gắng phải làm giữ không, tôi giữ cái thanh tịnh. Khi tôi vô tôi tham thiền, tôi buông bỏ tất cả những sự việc của đời. Tôi chỉ dùng một ý niệm, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Liên tục 6 tháng như vậy, các bạn thấy con người các bạn nó nhẹ rồi, không có gì tầm loạn nữa đâu. Thế gian đô thị giả có gì mà thật. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ráng tu sửa mình. Chỉ ta có tội, chẳng ai có tội. Nhớ như vậy thì chúng ta mới tiến. Nhớ như vậy chúng ta mới thấy rõ phần hồn. Nhớ như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Bạn đang bị tội, bạn đang bị xiềng xích bởi hoàn cảnh vợ con. Mà bạn không tu thì ai cứu bạn? Lèo lái một chiếc thuyền giữa biển cả mà thiếu thanh tịnh thì khi mà phong ba bão táp, ai làm sao mà giải thoát được? Cho nên chúng ta cần thanh tịnh trong giây phút này. Chúng ta có gia đình đời đạo sống tu. Thiên cơ biến loạn mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì làm sao chúng ta tiến
được? Dạ thưa thầy, sao tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm quá nên con không có thể hòa với người khác được?
Bởi vì tại sao con tự ái và mặc cảm là trong thượng, trung, hạ nó chưa đồng nhất. Con có xác, nhưng mà con không thấy hồn. Con có xác, nhưng mà không thấy cơ năng nó bên trong. Thì bây giờ con chỉ có niệm Phật, rồi con về con làm pháp luân chiếu minh, thì lúc đó con mới thấy cái luồng hơi nó chạy đều trong cơ tạng từ đầu tới chân. Rồi con niệm Phật, nó mới tập trung bằng một ý chí, ba là một. Thì lúc đó con mới dẹp được tự ái. Vì cái bản chất của con ra là tánh nóng, hay hờn, giận, có khi nghe không thích, không nói ra luôn. Cái đó nó không có cởi mở và nó giam hãm cái tâm con. Con hiểu chưa? Và con gặp cái pháp này là may lắm. Mà do cái những người như con tu cái pháp này mà siêng năng trong 6 tháng, con thấy nó mở. Lúc đó con thấy quý cái pháp này và con có thể mạnh dạn nói cho người khác, giúp họ cũng đâm cái bệnh như con. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm bệnh. Cái đó nó rút mắt lần lần, nó biến thành cái tâm bệnh. Rồi tự mình kỳ thị mình mà người ta không biết. Rồi mình giận người đó, mình không chơi với người đó là mình kỳ thị mình. Phải không? Còn mình chịu chơi với người ta là mình hết kỳ thị mình. Mình chỉ mở được thêm mà thôi. Vì những cái mình làm được người ta làm không được, mà những cái họ làm được mình làm không được, thì mình cần phải học. Mà học nhiều người như vậy á, thì mình tiến hơn chứ đâu có thật luôn. Con thấy không? Cho nên con lo con niệm Phật, con lo con làm chiếu minh. À, soi hồn với chiếu minh. Cái soi hồn là nó dẹp cái tánh nóng, soi hồn nó đem cái quả tâm ra ngoài. Và con làm pháp luân thường chuyển, nó đi chiếu minh, nó điều hòa ngũ tạng con. Và nó đem lại cái lòng kiên nhẫn cho con. Thì lúc đó con dễ hòa với người ta hơn. Nhưng mà phải một thời gian sửa chữa. Vì quá khứ đã như vậy, nó dồn cục rồi. Bây giờ tự con thao gỡ nó mới thành. Mà thầy cũng đã bỏ công rất nhiều, nó giảng trong nhiều cuốn băng. Khi con có thắc mắc, con nghe băng là nó mở trí. Con hiểu không?
Ông lập cẩu mà ông lại còn lập bẫy nữa.
Nó như vậy, nó là đại thiên trần gian. Ở thế gian này, thì chư địa tiên làm việc.
Hạ thừa, thượng thừa, trung thừa, nó cũng vậy. Bởi vì hạ thừa là bên dưới này, các bạn làm pháp luân thét rồi, nó phải cái điển này nó lên càng ngày, nó phải thừa tiếp cho trung giới. Rồi từ trung giới nó thành lập, cho nhiều khi các bạn tu tới đó buồn. Rồi tới đó một thời gian cái điển này nó hòa cảm rồi, nó thấy nhẹ. Nhẹ nó phải đi lên. Nó lên bao nhiêu từng khu óc ở trong này nó đi lên. Đó, hạ thừa nó mới thừa tiếp lên cho thượng thừa. Rồi trung thừa, rồi từ trung thừa nó mới thừa tiếp lên thượng thừa. Đó. Thì nó rõ ràng, hả thầy? Từ từ đi lên rồi nó thoát ra khỏi bản thể siêu thượng thừa. Mà tới siêu thượng thừa phải học rồi, nên tới đại định vô thừa. Không có thừa tiếp mấy cái đó nữa. Tự động rồi. Mình sống yên rồi.
Thưa thầy, theo như thầy giải thích lúc nãy thì hạ thừa là bắt đầu từ lỗ rúng trở xuống, trung thừa là từ lỗ rúng đến trái tim, và thượng thừa từ trái tim lên đỉnh đầu.
Kim chèn mình, pháp chèn mình, đó mình có thể nên kèm nó lại hay là mình cứ để tự nhiên
để lắc được, bởi vì nó đừng thông mấy cái đường gân
vậy này, nó lắc hoài,
nó thông mấy cái đường gân nẻo hấp. Để nó xúc nó đi ra mà lắc đã rồi nó hồi lại cái hết lắc à. Công phu mà tới nó đã rồi nó hồi lại cho nó hết lắc. Hết lắc là nó tỉnh rồi, nó hết mê rồi. Mà trong cái lúc lắc là nó mê. Biết nó lắc. Bởi vì nó đừng phá trong mấy cái một thời gian sau này nó thông cái nó hết à. Mà phải qua cái giai đoạn đó. Sau này nó thông rồi đó anh. Nó thông là nó ngồi như tôi giờ vô ngồi là phải ngay lên là phải con lắc méo bên này thông nó sáng chút, nó còn yếu, nó phải vậy. Yếu là nó xuất ra cái nó bị dội lại, nó mới méo. Nó xuất ra mà nó thừa tiếp, nó kéo đi lên luôn, nó không có méo. Ngay trong là ông Phật ngồi sao mà ngồi vậy, nó còn yếu bị dội lại. Tôi thường nói nghe là cái bánh, cái xe đạp cũng răng cưa nó chạy. Xe hơi cũng bị nhông như bị nhông nó kéo chạy. Máy bay cũng bị nhông cọ sát nó bay lên cao. Thì mình nắm cái pháp này có bao nhiêu đó. Qua hết hạ thừa nó tới trung thừa tới thượng thừa rồi lên. Qua xuất khỏi bộ đầu nó cũng hạ thừa, rồi tới trung thừa, thượng thừa nó cũng đi bao nhiêu công chuyện đó thôi. Đi lên chắc. Cho nó đừng có thấy ông đi mà biến qua như anh gặp con quỷ. Hiểu không? Anh có thể biến qua làm cho con quỷ nó kinh nể, cũng như là bị giao chủ của nó sợ. Mình biến qua cấp tốc, thành ra mình mới đi vô cửa trời khai thông, chỗ nào mình cũng đi được là vậy. Nhờ là cái pháp biến qua, sau này lên đó tự nhiên phải học thôi cái đó. Đừng muốn, tôi muốn đi là bay luôn. Ban đầu thì đi vậy, nhưng mà sau này là bay. Sau này muốn tới đâu là tới đâu, muốn bận áo gì nó có áo này, vừa muốn là nó phải bay tấp tới mình. Vậy nó đi lên cao nó khác. Thế nên cái người tu cao nó thấy nó không có thiếu gì hết. Nó mới tươi.
tu phải dứt khoát với tâm mình. Chứ mình phải dứt khoát, giải thoát thanh nhẹ, mình mới làm chủ được, mình mới dẫn lục căn lục trần ở trong này tiến hóa với mình được. Không phải một mình. Đừng, nhiều người trong cái xác này đâu có phải mình đâu. Nhiều chuyện lắm á, một chập ngồi vậy với một chập một ý tưởng khác nhau. Ở trong tụi nó trong này bây giờ bên tụi tôi là khác. Tụi tôi là bắt niệm Phật hết. Bắt buộc phải niệm Phật. Niệm Phật một cách nghĩa cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó là cái gì? Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là nó equilibrium, nó làm việc quân bình cái luồng điển trong cơ thể. Thì tất cả đồng niệm là chủ nhân ông dễ làm việc. Như personal trong cái công ty đó mà đồng một ý là sếp nói tiếng này dưới làm hết. Còn hồi trước không, mình chưa tu là mình vừa nói vậy cái nó nói gì cái nó bác rồi tùm lum hết rồi. Chứ nó không có thống nhất. Cho nên người tu phải trước hết mình làm sao thống nhất được thượng trung hạ cơ bản của chính mình. Mình niệm Phật rồi cái sâu chuỗi nó thể hiện rõ ràng ngay trước ngực. Chuỗi càng ngày càng to, càng mạnh. Nó là cái power đi này. Đó. Rồi cái chữ vạn nó sẽ hiện ngay trước ngực. Thì lúc đó mình mới thấy rằng cái quyền năng của vũ trụ rất mạnh. Qua qua sân sân. Tiến qua vô cùng. Mình phải thầm tu thầm tiến. Nhờ cái công mình mới tạo ra được cái đức. Mà con người có đức hạnh mới như hai hoa dân trời, dân Phật, nghìn năm không hết. Con người không có đức hạnh là đâu có làm được cái gì. Tôi không có sao. Có đức hạnh là nghìn năm không hết. Đó.
Bậc lãnh đạo ở một quốc gia mà không hiểu hạ tầng cơ sở, thượng trung hạ phải hiểu, phải thông suốt hết mới kêu là một vị lãnh đạo. Mà phần hồn phải hiểu thượng trung hạ của cơ thể tiểu thiên địa này cần sự thanh tịnh để xây dựng và tiến hóa cho kỳ tới. Mà nếu không biết làm sao làm được, phải thanh tịnh mới làm được. Động loạn, mê lầm, tham lam, lường gạt là những phần tử đó là chết lúc xác chết rồi, tệ hơn trùng dế ở tương lai. Nó không có cảnh nào hơn là cảnh gian lận và phá hoại. Nó sẽ hội nhập vô cảnh gian lận và phá hoại mà thôi, không có tiến qua nổi. Luật nhân quả đã quy định rõ ràng. Cho nên người tu càng thấy mình sai, ăn năn sám hối, tự sửa tự tiến mới là chánh giác. Bằng không chỉ là mê muội con ma có tình đời mà thôi, không tiến được. Dù học cho bao nhiêu cũng va viu chuyện ngoại cảnh và chuyện nội thức không khai triển, càng tâm tối thêm, càng khổ thêm, không giải quyết được chuyện của chính mình. Nhiều người gia đình bị tan nát, vì không hiểu lấy chính mình thì gia đình đương nhiên phải bị tan nát. Thanh tịnh mới hiểu được mình, là làm sao thanh tịnh được, phải giải nó mới thanh tịnh, mà giữ là không bao thanh tịnh. Người đời thấy tiền là quan trọng, giữ tiền, kiếm tiền, dành tiền, ăn cướp tiền của thiên hạ, người đó là động nhất, không có giấc ngủ ngon. Khổ suốt kiếp mà không phát triển về tâm linh được, rất rõ ràng. Cho nên người tu vô vi dứt khoát, không lâm vào trận tình tiền, duyên nghiệp nữa, thức tâm trở về với sự thanh tịnh mới tiến tới chân giác được. Rõ mình, rõ họ mới ảnh hưởng cho nhau trong chu trình tiến hóa, mới đem lại sự an lạc cho quần sanh ở tương lai. Sửa mình là mục đích tốt nhất, vừa cứu mình và ảnh hưởng thế gian. Đời đạo song tu, cứ vậy mà hành, không có sai lầm, không có bị nghiệp quả vầy xéo trong nội tâm trước giờ lâm chung. Chịu tu sửa mới thật là tu, mà tu không sửa không có bao giờ tu được. Tu là phải sửa. Sửa để chi? Sửa để tiến. Cũng như căn nhà chúng ta mà không có cửa sổ thì căn nhà đó nó bực bội lắm. Phải nhờ thoáng khí. Mà chúng ta không mở thì thoáng khí làm sao vô nhà. Mà chúng ta không tự tu làm sao sửa chữa luồng điển quân bình để nhận được thanh quang của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Sự thật là sự thật. không thể gian trá, không đặt hình ảnh để che giấu sự thật được. Kiếp trước chúng ta làm sai, kiếp này chúng ta phải chịu tội, chấp nhận học hỏi để tiến hóa, thì nhiên hậu mới buông bỏ được tình đời đen bạc và sống trong cái thanh cảnh bất diệt thiên giới rõ ràng. Tu là phải vui, tu mà buồn bực là đâu có tu được. Sửa mình mà còn buồn bực là không phải người tu. Tu chịu sửa mình là không có ghét ai, không giận ai, không hờn ai. Cái sân si là tai hại nhất. Biết bao nhiêu đang ở địa ngục cũng vì bản chất sân si.
Thiền định.
Thiền định. Bởi vì khi mà mình vô mình ngồi, tại sao bắt soi hồn trước? Thấy không? Soi hồn đâu đó cho nó trụ, cho nó quân bình. Rồi là tại sao phải làm pháp luân thượng tông hạ trung hạ nó thắng nhất? Thì lúc đó mới kêu bằng định. Thấy không? Thập thiện thập ác giữ hòa bình mới kêu bằng thiện. Thì bên mặt bên trái, bên mặt bên trái phải tập trung nó mới thiện. Thấy không? Trong cái thiền rồi nó mới đi cái tình. Thấy không? Cho nên rõ ràng cái phương pháp soi hồn pháp luân rồi nó mới đi thiền định. Phải có soi hồn pháp luân nó mới đi tới thiền định. Phải chấn thượng trung hạ nó mới định. Nên là mình ngồi an đó mà mình làm việc nhiều hơn và hiểu nhiều hơn, chấn động lực nó tiến triển nhiều hơn. Cũng nhờ cái gì? Soi hồn này là trong cái động mà tự nhiên bịt này, trong cái động nó đi tới tịnh. Động cái thiệt động nó mệt mỏi hết rồi cái thả xuống nó thấy nó khỏe.
Nếu cũng có đạo đức vạn sự bất thành, đạo đức là đạo thì sáng suốt. Mình đang yên tâm thấy sự sai lầm mà sửa sai, còn họ không thấy sự sai lầm họ đang sửa sai. Rồi rốt cuộc là tùy cho cái tuổi, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, lần lần nó sẽ hóa giải cái tư tưởng, cái phần thân nó mở. Nó cũng tiến hóa. Tất cả chúng ta xuống thế gian đây là ở đặt trong cái định lực tiến hóa. Ta gạt bỏ sự tiến hóa đâu có được. Bạn không tiến hóa bậc thân cao thì bạn phải tiến hóa về cái đạo cỏ sai. Nếu mà bạn hiểu vậy thì các cơ tình đã và đang tiến hóa, thì chúng ta có thể ổn định tâm hồn của chúng ta. Tất cả là nằm trong cái định lực tiến hóa. Hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Bây giờ chúng ta làm pháp luân đây là sửa chữa cái bộ chúng ta, cái chữ khí của chúng ta có hạ thừa, từ cái chữ biến tới thân. Mà bây giờ chúng ta đang ngồi đây đâu? Ngồi trong bụng của ông trời à, mà trong bụng nó có nhiều chỗ, có chỗ đau và chỗ không, chỗ nặng và chỗ nhẹ. Thấy rõ cái khối trượt nó làm việc cho mình, khối thanh nó làm việc cho mình, khối sáng làm việc cho sáng, khối tối làm việc cho tối. Nó có tổ chức rõ rệt, nhưng mà nó cũng ở trong cái cơ duyên của chủ nhân nó sáng tạo, thầu phật. Chủ nhân ông là phật hồn của chúng ta, mà dưới bụng chúng ta là bao nhiêu cơ giới đều do sự thầu phong của chủ nhân ông. Điều kiện đó, nó phải tiến theo cái sự tiến hóa của cơ duyên nó. Thì bây giờ chúng ta ở trong cái vũ trụ này là ở đâu? Ở trong đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu chấp nhận để tiến hóa. Đừng nào cũng sẵn sàng cho chúng ta là chúng ta chịu tiến hóa hay là không. Là nếu chúng ta chịu tiến hóa, chúng ta thấy cái thâm tâm chúng ta luôn luôn bình thản, và chúng ta nằm thẳng ngay ngắn ở trong cái chân lý để tiến, không có buồn hận, không có gì hết.
Thế này còn thế nào là hạ thừa, trung thừa, thượng thừa?
Thì bây giờ cái thể xác chúng ta từ cái súng đi xuống là hạ thừa, từ cái súng đi lên bộ tim này đã đi tới trung thừa, mà thượng thừa từ bộ đầu đó, từ bộ đầu khai triển ra mới là thượng thừa. Nó có ba giờ, mà cái hạ thừa là lục đục nhất. Bởi vì con người nhân sanh xuống thế gian, như tôi nói là ly nước để lâu, mà nó lắng xuống dưới nó thành con quăng quăng. Nó hoạt động, mà hoạt động bị dính đâu. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta mới lấy cái thanh nhẹ bên trên làm pháp luân để chuyển giải cho nó đi lên trời. Và nó thoát khỏi cái vị nước đó. Thể xác chúng ta. Y như vậy thôi. Thoát khỏi cái đó. Mới kêu tiến về thanh khí. Cho nên mới phải qua hạ trung thượng của cái ly nước đó. Mà hạ trung thượng của thể xác này cũng như ly nước kia. Rồi từ ở đó đi lên cũng là hạ trung thượng. Đó. Đại thiên thế giới là hạ trung thiên thế giới. Sao? Rồi tới bồng lại thì hư không đạt được. Nó phải đi trùng tử như vậy. Cho nên chúng ta đang tu, mới tu vô đây soi hồn pháp luân thiền định là ổn định lại cái hạ thượng. Hạ thừa các bạn giải quyết được rồi, nó mới mở cái trung thừa. Mà cái trung thừa từ giáp giới, từ hạ thừa lên trung thừa là phải thế mà. Qua cái quỷ môn quan trong thế sạch nó có. Rồi qua cái quỷ môn quan rồi, cái tánh con người nó quảng đại. Nó nói gì từ bi, giúp đỡ, thương yêu, xây dựng. Tự nhiên nó phát tâm. Khuyên người làm hiền, không chịu làm được.
Bây giờ cho tôi tiền, làm gì giờ? Tiền có thể giúp tôi tìm ra cái hồn cũng được. Tiền có thể, tiền có thể giúp tôi hiểu rõ thực chất tôi không được. Tiền có thể cho tôi kiếm được cái cảnh đời đời của tôi không? Mà tâm linh tôi có thể tìm ra được. Thì chính tôi tìm ra được. Đó. Mà trước hết muốn qua bước qua tâm linh tôi phải biết điện giờ. Khoa học cho chúng ta thấy là điện là bao lệ nhất. Yeah. Nhưng mà điển của thế gian chậm hơn cái điển ông trời. Yeah. Đấy không? Yeah. Đó. Nói ở đây mà mình nói chuyện đi Mỹ chút xíu được. Vậy chứ những đấng tạo hóa đó chắc khỏi mở miệng nhìn ra cũng hiểu.
Yeah.
À nó tới cái trình độ khác thôi.
Yeah.
Thì bây giờ mình phải trở về thanh tịnh mới được. Rồi làm sao cho mình thanh tịnh? Muốn thanh tịnh phải có trang trang kiện trước. Và luyện sức khỏe trước.
Yeah.
Pháp này là luyện sức khỏe trước. Rồi đi tới ổn định. Rồi từ giá trị của ổn định đó mới trở về tâm. Nó có trật tự như thế. Nó từ khóa một. Bởi vì mỗi trình tự nó đều có trật tự cũng như bản thể của con người. 27 tịch. Mà mấy ai được thấy. 3 lần 27. Thượng, trung, hạ, mỗi giới là 9 tịch. Bây giờ cho nên nhiều người tu rồi thấy tôi đi đây đi đó đi, đi trong bản thể thôi. 27, 3 lần 9, 27. Còn bên ngoài là 6 tầng đại thiên địa, đại thiên ở bên trên. Đó, mỗi nơi đều có tổ chức quy củ, văn minh. Nhưng mà phải đi tới mới tìm. Mình tuổi trẻ văn minh nghe xuống. Tôi lại không tán đồng cho người ta nghe cái đó. Nhưng mà chỉ tìm mấy cái tiểu thiên địa trước. Khi mà bạn tìm được tiểu thiên địa rồi thì tự nhiên bạn phải chính có cái kia rồi. Khỏi dẫn dắt cái vấn đề kia mà. Nhưng mà trong này tôi có. Thượng trung hạ tôi 3 lần 9, 27. Và trong đó là khổng lồ. Đủ hết. Vạn linh nuôi non đủ thứ cái gì cũng có. Dân giả đầy đủ. À cho nên nhiều người tu nói ồ tôi này cái kia nọ tôi đắc quả Phật chưa đâu. Còn nữa chứ cái tiểu thiên địa ấy khám phá chưa nổi. Làm sao hiểu được cái kia. Cho nên phải do sự dày công. Và tin tưởng nơi mình, không phải tin tưởng người khác. Nếu tin tưởng người khác là hư. Cho nên cái pháp này nó không có tin ai hết. Nó tin tưởng nơi khả năng công phu của nó. Và trình độ nó có thể dẹp sự lười biếng của nó. Trình độ của nó có khả năng dẹp sự lười biếng của nó. Nói cái lười biếng không, nó cũng thử thách chủ nhân không. Nó áp đảo chủ nhân không. Và nó bày đủ mưu kế để chủ nhân ông giữ lấy sự lười biếng đó. À cho nên cái quan trọng là mình phải tin mình, khả năng mình và vun bồi khả năng của mình. Để giải quyết cái sự lầm biến chậm trễ. khó có nhiều đó thôi. Mà cái nhiêu đó đạt rồi á thì tất cả đều dễ dãi, không có khó khăn. Thì lúc đó mới thấy rằng là nói tôi nói đúng. Và lúc đó những người tu mới dồn thấy rõ ràng, trong thâm tâm họ hiểu. Nhưng mà họ không thể nói với người khác được. Bởi vì cái pháp này không lợi dụng và không bán ra, không lấy đó làm một mối lợi. Thì chỉ có người đó hành, người đó biết thôi. Đó là sự công bằng của càng không vũ trụ, sự công bằng của Chúa đã cho. Chỉ nó hiểu nó, không bị đừng ra, không bị rung ngu, nhưng mà trong thực hành tự đạt. Nó hợp thời cho các giới, môn phái nào cũng có hợp thời hết, cũng dùng được hết. Chứ không phải nên cái đám này tôi mấy người khác không dùng được cái pháp này cho tất cả mọi người. Nếu mà thực hành, muốn anh muốn có sự tráng kiện, anh không niệm cái gì hết, nhưng mà cứ làm cho anh khỏe đi. Rồi thủng thẳng, anh tin nơi anh chứ không phải tin tôi làm gì. Tôi đâu có lập cái nhà thờ thu, đâu có một tổ chức gì hốc bạc đâu. Nhưng mà không cho phép tôi làm được, bởi vì cái chuyện này chỉ nói có một giây lát là người ta tự làm rồi. Nó có cái gì đâu mà phải làm tiền người ta. Chùa nhà thờ cái gì cũng ở trong này hết. Tiểu thiên địa, đại thiên địa cũng do trong này mà ra. Thấy không? Đó, cho nên không bị mê tín. Và con người sẽ trưởng thành trong cái siêu khoa học. Siêu à, các bạn đi học bác sĩ này khoa học thôi. Nhưng mà sau này tu rồi tới cái siêu khoa học, lúc đó mình mới sợ.
Mình mang cái thể xác gồ ghề đang làm chủ mà chưa biết cái này có cái gì. Phải tôn trọng. Mình phải nhìn nhận mình tới tâm. Bây giờ làm sao để tôi thấy cái nội cảnh của tôi?
Tôi thanh tịnh và sáng suốt.
Thì tôi phải tu thiền. Tu thiền nó làm gì? Làm nó trật tự. Mà trật tự trong cơ thể tôi nó có chấn động lực. Cơ thể tôi làm việc 24/24 chứ đâu có ngừng nghỉ. Nói tôi nghỉ đâu có nghỉ được. Máu huyết nó phải chảy, máu huyết ngừng lại chết rồi. Thì cái chấn động lực nó hòa hợp với cả càng không vũ trụ, nhưng mà thiếu trật tự. Nó có thượng trung hạ. Nó chưa thông. Có thiên lực, có tâm lực, có địa lực, cái sắc. Mà ba cái lực nó chưa thông. Nó đòi hỏi gì? Tình dục, tâm lực, lôi cuốn. Mà rớt xuống thì địa lực hút. Cho nên có quả âm hộ rơi. Còn chúng ta tu là vun bồi thiên lực với con trời. Và thiên lực càng ngày càng mạnh, càng dồi dào thì nó rút cái địa lực đi lên. Rút tất cả. Rồi sẽ quan tâm tất cả, sẽ thấy tất cả. Và trong ta còn. Mà chưa bao giờ tự chủ, chưa bao giờ đọc lắm. Chỉ hiểu lầm mà thôi, cũng chưa được gì. Chưa biết yêu. Nếu biết yêu phải lập lại trong. Nếu muốn sống trong lễ sống siêu nhiên của trời Phật an ban thì chúng ta phải lập lại trật tự ngay trong cái tiểu thiền có hồn và phải dần không đạt tới sự thành tựu sáng suốt. Ai hành dùng như chúng ta? Chỉ mình tự hành và tự kiểm mà thôi. Mình là người trách nhiệm đối với cái thể xác, không phải là người truyền bá nào có trách nhiệm. Trời Phật đã ân ban cho chúng ta một lần một đầy đủ, có trí óc tăng thôi tự quyết định, không thiếu một cái gì nữa. Mà chúng ta chưa biết sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình, thành ra mình bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Người này nói tiếng bỏ đi, đương tu. Người kia nói tiếng bỏ đi. Mà cái con đường đi tới mình là của mình là hữu ích cho chính mình và hữu ích cho chúng sanh. Mà mình không trì thì chỉ đi thì mình bỏ vỡ cuộc đại nguyện của chính mình. Thành ra mình trở nên gì? Phản đạo. Đạo là gì? Lục quân bình minh thân. Trước khi mình nguyện thực hành pháp này để cống hiến cho tất cả càn khôn vũ trụ chúng sanh, mà tới đó mình phản đạo là phản mình, đem lại sự tâm tối cho mình thay vì sự sáng lạng đời đời bất diệt. Và trong chương trình mình đã quy định theo đại nguyện của chính mình, tới đó mình chăng
thì mình trở về với gì? Với sự tâm tối nguồn hay là gì?
Thầy thường nói bản thể là một cái tiểu thiên địa có cái vạn linh giữ quyền cai quản của hồn và vía. Thì tại sao cái người hung hăng không tu thì gọi là mất tâm linh?
Tự nhiên rồi, bởi vì người không hung hăng không chịu trở lại vị trí trách nhiệm thì tự nhiên như là ở dưới vạn linh nó ào ào lên, nó làm chủ, mà thứ đó thứ ngu làm sao nó làm chủ được, tự nhiên phải sụp đổ. Cũng như một cái chế độ mà người lãnh đạo không sáng suốt và dung túng bộ hạ thì bộ hạ nó lên nó tràn ngập, tự nhiên nó phải sụp đổ, nó mất tâm linh. Mất tâm linh là sụp đổ.
Thưa thầy, như vậy nếu khi chết thì bản thể mình tan rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại. Mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn lại. Rồi mới chịu tội. Mà sau cái chịu tội nó mà tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tan rã vô cùng. Mà nó ít tội thì nó được đi học một khóa. Thấy không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống này, mà thay thượng đế làm việc thì người ta được sướng đón và tiếp tục làm việc.
Thầy thường nói là không đi mà tới, nghĩa là sao?
Không đi mà tới là không có cái dục vọng đặt vấn đề đi, nhưng mà chúng ta hành thiện để khai thông thì tự nhiên chúng ta đến mức. Còn những người muốn đến mà không hành làm sao nó tới? Cho nên cảnh cáo những người này, tôi muốn đi mà tôi không chịu đi. Nói câu đó là cảnh cáo cho những người biết rằng cái miệng luôn luôn tôi muốn đi nhưng không chịu đi, còn làm biếng làm sao đi được, không chịu học dũng làm sao đi được.
Thưa thầy, hồi quang phản chiếu là sao?
Hồi quang phản chiếu là mình có thăng hoa đi lên thì mình mới thâu thập được cái sáng suốt vô cùng ở bên trên, rồi mình mới trở lại giáo dục cái sự tâm tốt ở đây. Cũng như bây giờ người chúng ta ở trong cái tỉnh, cái xứ eo hẹp mà chúng ta biết đi tới những cái xứ văn minh thì chúng ta thu hút cái sáng suốt ở bên ngoài, rồi chúng ta mới trở lại xây dựng cái tối tâm và cái eo hẹp này trở nên nó rộng như bên kia. Chúng hoàn quan phản chiếu.
Thưa thầy, xin thầy cắt nghĩa cho rõ thêm về cái tề luân hư cảnh và tử sa lộ.
Nà, tề luân hư cảnh là tứ hải quỳ già này, hả? Tứ hải quỳ già. Ở chỗ này, khi mà chúng ta nằm xuống như vậy, thấy xuất, nó không phải xuất đi ra ngoài đâu, nó đi xuống như này. Tới đây nó cả một cái bầu trời. Trong này nó có biển, dưới này có biển, có đủ hết. Tề luân hư cảnh. Trong này nó có nhiều cảnh, cũng ngoạn một cái lắm. Cũng có nhiều người đẹp, có kẻ xấu, người tốt, có đủ thứ. Cái này cả một cái bầu trời, cả một cái thế giới của hạ thượng. Thầy luôn hơi cảnh ở chỗ đó. Rồi cái tứ xa lộ là cái dưới, cái cảnh mà đi địa ngục. Ở dưới lỗ rút đi xuống cái chỗ đó nó nóng rồi. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan thầy. Chỗ tứ xa lộ đó. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dọn thấy là cái cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua, cũng cưa hai nói dậu, cũng sư tội, cũng đủ chuyện ở trong đó. Và bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi thì cái phần thanh nó chuyển qua xuống, cho nên mình hít tới đầy xuống thôi thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống dưới, hà cái hơi thanh. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên. Cái trượt nó dưới nó đi lên nên nó làm con mắt đỏ. Cái quả tam muội nó xong rồi thì con người có thấy khổ. Cho nên ta nói đầy súng, đầy ngực trong lưng bộ đạo. Thôi, chứ không kêu hít tới cùng, chuyển lên bộ đạo cũng được. Nóng ghê lắm. Nó nóng ngực. Cho nên đi xuống tứ xa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục rồi. Thì chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống đâu mà thôi. Chuyện không cần thiết, phải để lại cái cảnh đó để trừng trị những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái vạn linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên.
Thế thầy sao gọi là tứ xa lộ?
tứ ta sở, tứ xa lộ là bốn cái con đường đi. Bốn con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trược không à? À, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để phải cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó. À, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trực, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác để đi lên. Nó có bốn con đường. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học tiếp. Có phần nó phải đi ra, đi ra là lâu lắm, ức ức niên. Còn có thần được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xinh xanh, nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm, nó mới hội trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái sao để có chủ này được phước qua đi chú này. Mà cái phần mà xuống nó thấy nó xử, phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải cho nó đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng nhé. Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạt vừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có cho vạn linh trong thể xác, chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó, thấy rõ ràng. Nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn, cảnh địa ngục kia lớn hơn. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chứ không hết, rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quá. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải, chúng ta tu vô vi là thượng thừa học. Học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Những cái gì mình thấy trong cõi vô hình mà nó mình thấy mình lên được từng này qua tới từng kia là cái gì?
Nó nhẹ nó đi lên vậy đó. Là đi lên là tốt, còn đi ngang đi chơi hoài không tốt. Đi chơi không tốt, để đi chơi mất thì giờ.
Cái tầng thứ ba là cái tầng gì?
Thứ ba là chỉ ở trong mình này thôi à. Bởi vì hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, trên này nhiều cảnh lắm. Có nhiều nhà cửa đẹp ở trong đó nữa. Núi cũng nhiều nữa, đẹp lắm. Cho nên nhiều chỗ đi chơi lắm. Hạ, trung, thượng, ba tầng. Mỗi tầng nó đi vòng khu ốc vậy nè. Nó có 9 tầng trong mỗi tầng. Mà ba tầng nó nhân cho ba là 27 tầng. Trong đó thấy biết bao nhiêu kể không hết.
Thưa thầy, còn siêu thượng thừa là sao?
Siêu thượng thừa là nó khác. Siêu thượng thừa không có dùng sắc giới nữa. Cái thức nó khác rồi. Không có sắc giới, bước vào trong cái hư không đại định nó mới siêu được. Nhưng mà nó lúc nào nó cũng minh, cũng tỉnh táo. Siêu thượng thừa.
Ngày nay khối óc của chúng ta có, xác chúng ta có, tâm hồn sáng suốt có, phần ô trược đang chiến đấu trong nội thức của chúng ta cũng có. Vậy ai là chủ để xây dựng những giới đó? Ai là người trách nhiệm để xây dựng những giới đó? Phải luật quân bình trong ta không? Mà ta không trở lại với luật quân bình, làm sao chúng ta thăng hoa đi lên? Mà chúng ta cứ nói chuyện thiên đà và không hành làm sao đến? Rồi chúng ta lại đặt vấn đề hăm dọa về địa ngục mà không biết lý do tại sao xuống địa ngục. Thì tôi đã thường giải, chúng ta có thiên lực, tâm lực, địa lực, Và chúng ta chỉ sử dụng tâm lực, địa lực, thì rốt cuộc một ngày nào đó tâm lực chúng ta bất lực thì địa lực nó phải hút. Địa lực là địa phụ. Còn người tu chúng ta hướng thượng cứ sử dụng thiên lực trung tâm bộ đầu, và hướng thượng quá giải thì sức hút bên trên hút những gì thanh nhẹ của chính chúng ta. Các bạn đã nhận thức rõ sự hỗn động của thế gian rồi cũng quy nhất về thiên không. Cho nên bầu trời chưa có bao giờ sạch. Những việc chứng minh tại thế để cho chúng ta thấy bỏ nơi này đi nơi kia, nhưng mà ông trời vẫn chưa sạch. Càng ngày càng được sự cấu trúc của sự thanh nhẹ trần đời để tiến hóa tới sự thanh cao, sáng lãng, phản chiếu cho trần gian để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Chúng ta thấy rõ, không bỏ chúng ta, mà vẫn xây dựng và nhiều tiếng tâm thức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta lấy lại sự quân bình để hiểu cái hư không đại định bên trên là đời đời bất diệt và là tiến hóa mãi mãi. Và cái thể xác eo hẹp này một ngày nào đó phải tan rã và phải thọ lãnh một chu kỳ học hỏi, phân tán quy tụ biết bao nhiêu ngàn năm mới hội tụ được.
Sự khác biệt giữa ba thừa, tam thừa, đẳng sai, hành giả ở bậc tiểu thừa, mắt chẳng nhìn bậy, tai chẳng nghe bậy, tâm chẳng nghĩ bậy, cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tới đạo. Cho nên chúng người còn yếu hèn không nên bày đi đây đi đó nhiều, nghe lời động loạn nhiều, nhưng mà phải dứt đi thì cái tâm nó mới mau niệm Phật mới được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật chút nữa coi phim chưởng là nó quên hết, niệm không được. Coi cine cũng không được. Phải dứt cái đó muốn niệm Phật mau lẹ và thành công, phải dứt tất cả cái đó một thời gian, rồi mặc sức sau này mà xem lại. Lúc ta xem ta quán thông được, không có động loạn nữa. Hành giả ở bậc trung thừa, nhìn chỗ không nhìn, nghe đều không nghe, biết cái chẳng biết, động nơi chẳng động, để quán thông mọi lễ quyền. Thì chúng ta nghe chuyện đời, nhưng mà từ cái đời nó vô rồi, chúng ta rút lên thanh điển trên kia rồi. Ta không có nghe, nhưng mà ta đi chỗ quán thông. Hành giả ở bậc đại thừa, không nhìn mà chẳng phải không nhìn, không nghe mà chẳng phải không nghe, không biết mà chẳng phải không biết. Nhiều người ta hỏi biết không? Biết. Mà kỳ thật nó không có để ý. Nó biết mà nó không có bao giờ lưu trữ. Nó mới biết mà không biết. Nghe mà không nghe. Nó có nghe mà nó không có lưu trữ. Thì nó không còn ác ý nữa. Nó thanh lọc rồi. Nó không còn cố chấp. Nó không còn kỳ thị nữa. Nó không có ghét một ai. Tùy duyên độ hạnh. Trong ngoài rỗng rang, đó đây không ngăn cách, nên có thể hòa làm một cùng vũ trụ, đi vào cõi vô cực. Muốn được sung sướng thanh nhàn, phải dẹp những cái chỗ này, mở chỗ kia cho nó thông cảm tất cả, nhân hậu chúng ta mới được ổn định.
Quả địa ngục được mô tả trong sách Địa ngục Du Ký. Như vậy là địa ngục có thật chứ không phải là do sự tưởng tượng hoang đường. Xin thầy cho biết cõi nào? Xin thầy cho biết quả địa ngục này ở đâu? Trên mặt đất, bên trong quả địa cầu, hay ở một quả địa cầu nào khác hơn quả địa cầu này?
Không xa chúng ta. Địa ngục là do tâm. Cho nên Địa ngục Du Ký cũng có nói do tâm. Sự sáng suốt của chúng ta, nếu không chịu vun bồi sáng suốt tiến hóa đi lên, thì chúng ta gặt hái sự tâm tối. Mà sự tâm tối đó thì do đâu hút chúng ta? Do tâm lực và địa lực là thể xác chúng ta hút. Mà hút dần dần những người chết đi xuống địa ngục, các bạn thử xét rõ ràng. Trước khi chết, người sẽ yếu dần dần. Rồi hút luồng điển xuống bàn chân. Rồi đi bước qua một giới tâm tối ở thế gian này. Không xa bao nhiêu, bước qua vách tường bên kia là địa ngục. Không đâu hết. Thiên liên vẫn đang sống với chúng ta, và cõi thiên vẫn đang sống với chúng ta, vì chúng ta còn tâm tối tưởng là cái xác này là đủ sức bảo vệ phần hồn. Thì thật thiên nhiên vẫn đang sống chúng ta, cho chúng ta, với chúng ta, vì mỗi người có một sự may mắn riêng. Các bạn thấy người này được sự may mắn này, người kia được sự may mắn kia, ai giúp ngoài sự tưởng tượng. Cho nên các bạn đã ra đây, các bạn thấy rằng có những người vượt biên, những người đau khổ, thấy việc không thành nhưng vẫn thành, ai giúp. Cho nên tùy phước của một mỗi gia trang, tùy phước đức của mỗi cá nhân mà được tái hưởng một phần sáng suốt cứu độ, cũng như cửu quyền thất tổ đã ân ban chúng ta, chúng ta mới thấy rõ rằng ngày nay tôi có sự may mắn hiện tại cũng nhờ âm đức của cha mẹ. Vậy thì tôi phải thực hiện cái gì? Tôi phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ. Rồi tôi, khi tôi thực hiện chữ hiếu là tâm thức tôi nó được nhẹ nhàng và tôi hướng thượng. Mà càng hướng thượng tôi phải hiếu thảo với Thượng Đế cả không vũ trụ, tôi mới vun bồi thiên lực để giải thoát, thì không còn cảnh địa ngục. Cho nên chúng ta chủ trương trung tâm bộ đầu, hướng thượng để tu học và để phát triển vô cùng. Đó là chúng ta tự thoát ngay chúng ta lúc đang sống tại thế gian. Các bạn đang hành cái pháp này là bắt các bạn là người tự kiểm chứng sự giải thoát cảnh địa ngục rõ ràng, không bị xuống địa ngục. Vì những người không tu cho nên dễ bị tâm lực là dâm dục, địa lực là thể xác, thiếu hẹp, thu hút phần thanh điển của các bạn. Cho nên lần lần các bạn phải đi xuống dưới càng ngày càng yếu hèn hơn, rồi trong giờ phút lâm chung bị quỷ sứ nó rước thì cảnh địa ngục ngay ở dưới này. Xuống khỏi tâm đầu của các bạn là địa ngục chứ không đâu, ở dưới này không có xa. Cho nên quỷ sứ có thể có nhập xác của người đang sống cũng có, ma có thể nhập xác người đang sống cũng đó. Cho nên thầy bùa này kia kia nó mượn lực của ngũ hành để ám hại chúng sanh, đó là một điều làm bất chánh và đáng tội. Cho nên chúng ta tu về cái phương pháp này, lui về đường cũ, nẻo xưa để chúng ta thanh tịnh, an lành để trở về. Vì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi, tiến hóa và xây dựng cho lẫn nhau và thực hiện tình thương và đạo đức.
Các bạn làm chiếu minh nhiều rồi, các bạn thấy bay đây bay đó, nó có buồn vui mà một chút xíu là bay rồi. Thế chưa? Tại sao phải làm chiếu minh để nó bay? Vì lọc hạ giới thì cái thân nó nhẹ. Cái thân nó trì nặng là về tâm dục hạ giới, nó cô động cho nó không đi được. Cho nên các bạn làm thét rồi nó nhẹ chứ có gì đâu. Ở phía dưới quân bình thì trên đầu nhẹ, mà chỉ dưới mất quân bình thì trên đầu đậm. Thử thiền các bạn đòi dục một chút có thể nó kéo vào các bạn rồi. Mà các bạn làm chiếu minh thét nó quên cái dục rồi, cái đầu các bạn nhẹ chứ có gì đâu. Tù ở dưới trước đi các bạn. Tù ở dưới được rồi thì trên nó mở đạo, nó tới trung tâm. Tràn ngọc trong tâm thức, trong ngũ tạng của các bạn, đường đi rõ rệt, không có gì khó khăn.
Xin thầy cho biết ngày trở về Việt Nam, chúng con có được cùng về với thầy không? Hay lúc ấy thầy không còn ở thế gian này nữa? Ngày trước, khi ông tôi rời bỏ thế gian, tôi chuyển gánh đạo lại cho thầy. Thầy đã nhận lãnh gánh nặng này. Vậy, sẽ làm tròn nhiệm vụ cho đến hội lâm qua, hay nửa đường giúp gánh mà ra đi?
Cho nên những người mà sợ mất tôi là những người không phải tu về vô vi. Tu về vô vi là dọn mình chữa tâm, thì luôn luôn hai không trong tâm các bạn, không xa các bạn. Đừng nghĩ vậy mà sai. Chỉ do chúng ta đã có chìa khóa rồi để khai mở thiên lực, tâm lực, địa lực, nắm giữ lấy mà đi, chứ không nên lê tục mở một người chìa khóa. Tôi đã nói các bạn không nên tin tưởng nhiều, và các bạn cứ thực hành và chứng nghiệm lấy các bạn để giữ lấy con số 20 là biểu hiện của sự vô cực vô cùng của tâm linh của các bạn.
Bởi vì ở tiệm tôi khách hàng Việt Nam nhiều lắm. Ông giảng đi, tôi giảng anh thâu băng. Thâu băng anh để trước cửa tiệm anh bấm. Anh bấm thì ông giáo sư Minh hồi đó là ông tu ở trong Xá Lợi. Ông là 36 người ngồi thiền là rốt cuộc chỉ có một mình ông thôi. Ông ngồi thiền nghĩa là 4-5 tiếng đồng hồ mà không đi tới đâu hết. Cái ông nghe cuốn băng đó, với chị Sáu Kỳ nghe cuốn băng đó, cái chạy tới kiếm tôi. Vô nhà kiếm tôi. Nghe kiếm tôi giảng một hồi nữa, cái thì cũng thâu băng. Thâu băng cái rủ một lần mười mấy người tới. Tôi nói chà chà, không biết phải không. Mình nói đây rồi không biết phải không, mà tại sao người ta tới đông vậy. Tôi cứ hỏi, hỏi rồi tôi cũng giảng. Mà hỏi gì giảng đấy. Thấy lạ quá, mình cũng sợ chứ. Nhưng mà automatic hỏi cái gì giảng cái đấy, không có sợ. Mà ban đầu thì tôi thấy nghe á. Bởi vì mấy ông này, ông nói ông tu bao nhiêu năm á. Ông tới ông hỏi, ông lấy kinh kệ, ông hỏi tôi cũng giảng luôn. Rồi có cái anh Bảy đó là anh mỗi một tuần là anh hỏi 3 tiếng đồng hồ. Em biết như cái sớ gì, cái giấy dài. Câu thứ nhất, câu thứ nhì. 3 tiếng đồng hồ. Hỏi tới những bạn đạo xung quanh người ta gây lộn mà. Người ta nói phải để dành cho người khác chứ một mình anh làm không cần biết. Em hỏi tới cái lúc này hết hỏi rồi đó. Thì chánh thức niệm Phật và chánh thức thiền rồi đó. Cái pháp tướng thì thay đổi. Mặt mày thay đổi sáng suốt rồi. Rồi sau đó tôi đi giảng á, xuống hội văn em giảng, không bao giờ y hỏi. Người ta nói anh Bảy vô hỏi. Không, tôi với ông Tám không có hỏi. Ngồi gốc cây. Cái thứ hỏi nhiều đó là chạy ra ngồi gốc cây hết. Thiền, nhắm mắt thiền. Rồi lúc đó là họ đã đồn tôi là ông Phật Di Lạc. Tôi nói tôi làm gì mà làm Phật Di Lạc. Phật, Phật đó chứ không phải giỡn đâu. Tôi nói tôi không có phải Phật. Tôi là ông Tám bán hàng chứ không có phải Phật. Đó. Rồi họ cứ theo hoài. Họ theo càng ngày càng đông tới cái giờ mà tới hồi mà cộng sản tới nha. Trăm ngoài đầy hết rồi. Rồi ông lên bà xuống ở đâu không biết cũng tới xin quan ông cũng tới thăm tôi nha. Ở đâu xuống cũng tới thăm tôi nữa. Đầy đông rồi các thầy ở Vạn Hạnh cũng chạy ra hỏi. Rồi các sinh viên ở Vạn Hạnh cũng chạy ra đặt câu hỏi. Bất cứ câu hỏi nào thì tôi cũng trả lời hết. Hả? Thì nhờ đó bây giờ anh đang bị hấp hủi là anh niệm Phật nhiều đi. Giống như anh thấy là ghét rồi đó. Là anh cứ co lưỡi niệm. Quyết tâm co lưỡi răng về răng, cứ dùng ý niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ trong này cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, khác nó chuyển anh mới hiểu. Cái đó anh phải hành anh mới thấy, chắc chắn bảo đảm anh sẽ lột trầm tất cả những gì trong tâm hồn ô trược anh liền đi ra ngoài. Lúc đó anh mới biết giải nghiệp là cái gì. Giải nghiệp không phải là bỏ vợ bỏ con đi đâu. Cái tâm anh á không có nhiễm trần mới kêu mình giải nghiệp. Anh ấy tôi bỏ vợ bỏ con, bây giờ tôi giải nghiệp cái đó trật lắm. Anh bỏ cái này bóc cái kia cũng vậy. Anh thấy không? À, cái tâm lúc nào cũng trong lành, lúc nào cũng nhàn hạ, lúc nào cũng sống với ba cõi trời Phật người. Thương yêu vô cùng. Cái cây cũng nói chuyện với mình. Cái ghế mình đang ngồi cũng là trong tình thương. Trời Phật sắp đặt cũng có cơ hội. Mình hiểu thấu triệt mọi sự việc. Sung sướng vô cùng. Anh không thấu triệt thì tâm anh động, mà thấu triệt là tâm anh không động. Nhưng anh niệm Nam Mô Di Đà Phật anh sẽ thấu triệt. Không có cái gì hay bằng hết. Tôi nói rồi. Ông tin thì các anh cứ nghiên cứu sách vở này kia. Anh để 3 năm nghiên cứu sách vở đi. Rồi 3 năm anh ngồi anh niệm Phật như tôi nói, coi thử anh thế nào. Lúc đó anh mới nói cho người ta nghe. Không thèm nói chuyện với người ta nói vô ích. Mình nói nhiều thì rước trượt thôi. Mà mình niệm Phật rồi, nó khai triển rồi, cái thức hòa đồng mở, thì cái từ quan mình nó trao đổi với họ. Họ có phần hồn mà họ có từ quan. Mà mình biết châm đèn hương đăng cho họ, họ sẽ đồng hành với mình. Cho nên tôi mong có thiền viện rồi, rồi mình sẽ sướng lắm. Nó ngồi trong xó niệm Phật rồi lâu lâu nói chuyện, nói trong băng cho thiên chúng sanh nghe. Tự nhiên anh nói nửa đêm anh thiền anh nói.
Cho nên Thượng Đế không có ngu dại. Đấng tạo hóa đã tạo chúng ra không có ngu dại. Chỉ có lời không lộ. Đưa chúng ta xuống đây dấn thân học hỏi rồi trở về đóng góp với sự dũng mãnh, tức là ánh sáng vô cùng chiếu độ quần sanh. ba cõi rõ ràng. Cõi thiên chúng ta cũng biết được, cõi địa cũng biết được, cõi làm người chúng ta cũng biết được. Cho nên người có đạo đức, có hồn thiên, tâm đạo, chúng ta càng tu càng hiểu được nguyên lý của trời đất, có thượng trung hạ rõ ràng. Xác chúng ta có thượng trung hạ, thượng là khối óc, trung là con tim, hạ là sanh lý dục tưởng. Mà chúng ta thấu hiểu được, thấu triệt được, quán thông được thì giải tỏa được. Mỗi tầng lớp đều có trật tự của nó. Trước có trật tự của trực, thanh có trật tự của thanh. Cứ vậy mà tiến qua thì mới hội tụ được tâm linh dũng mãnh thăng hoa tu học, không có trì trệ nữa. Người tu mà bày sợ điều này, sợ điều kia, sợ điều nọ, không có dũng mãnh khai thác lấy chính mình, thì tự ái vuông bồi sẽ che lấp tâm trí của chúng ta, làm sao chúng ta tiến được. Nói tu để mở thức hòa đồng, mà càng tu càng eo hẹp, càng chấp mê, càng lập phe đảng, thậm chí đi tu trong tu viện cũng lập phe đảng, đó là đồ ngu chứ không phải người giỏi. Phải hiểu thức hòa đồng của trời đất đã có, và chúng ta theo thức hòa đồng của trời đất để tiến. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng cái tâm eo hẹp, trí không mở, tâm không khai? Để làm gì? Tu để làm gì? Tự tử chết cho rồi. Vô ích, đi con đường tự phá hoại lấy chính mình. Không nên. Cho nên loài người luôn luôn khuyên loài người phải nhịn nhục, phải biết thương người, phải có đạo đức, phải có tình thương và đạo đức thì mới hóa giải được những tâm linh ngỗ nghịch và ô trược. Không có đương tu nữa chừng rồi đâm đầu hướng trược, lập thế lập ngôi, là ngu hại lấy chính mình, đâu có tiến được. Phải thực hành trong trực giác khai mở, tạo hạnh đức cho chính mình. Hoa nghìn năm không héo, dân Phật mới là xứng đáng là một Phật tử tại thế gian.
Thế thầy còn tam thập tam thiên lĩnh thế nào?
Tam thập tam thiên lĩnh phải qua hàng bảy tầng trời của thể xác, rồi bước lên sáu tầng bên trên mới thấy.
Thầy sáu tầng đó như thế nào?
Sáu tầng là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên tới trung thiên, giáp giới trung thiên nó cũng một tầng, rồi tới trung thiên, rồi tới bồng lai, ha, rồi từ đó là bốn giới rồi, ha, rồi đi tiến về vượt khỏi bồng lai là để đi tới cái chỗ giới hư không, rồi đi tới hai không đại định, thì lúc đó là không còn màu sắc. Bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi. Cái này cứ muốn cái gì nó ra cái đó. Còn cái đi lên tới trên kia hư không đã được. Mới tới tam thập tam thiên. Mà từ đó rứt xuống lần. Cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy. Rứt xuống. Hỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nó nhờ cái thanh khí bên ngoài. Cái hư không đã định ở bên ngoài. Nó mới chuyển vô trong cái ly. Thì cái, nó chiếu vô trong cái ly, cái ly. Cái nước trượt đó nó xuống, nó mới thành con quang sống, bay ra thành con mũi. Đó, chút hồn nó, con mũi bay ra.
Thầy có nhớ không lầm, có lần thầy nói tam thập tam thiên là trung thiên thế giới?
Đâu có, trên trung thiên. Tam thập tam thiên, trên trung thiên, đâu trung thiên thế giới được.